xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe đọc tiếp cuốn sách Hãy để mọi dân tộc reo vui của John Piper. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe tiếng hát Nenita qua một ca khúc của Nguyễn Đình Thôn, Chỉ cần cha.
nhà truyền giáo của Đức Chúa Trời khác với vị tiên tri do dự. Một trong những lời xác định và minh họa rõ ràng nhất trong Cựu Ước về mục đích cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho các dân tộc được tìm thấy trong sách Jonah. Vị tiên tri này được giao phó sứ mạng rao giảng cho dân ngoại ở thành Ninive. Ông cố trốn chạy bởi vì ông biết Đức Chúa Trời sẽ ban ân điển và tha thứ cho dân tộc này. Ý chính của sách không phải là hình ảnh con cá. Sách này nói về công tác truyền giáo, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa vị chủng cho dân tộc mình là hơn cả. Điểm chính ấy là hãy nhân từ như Đức Chúa Trời, không ích kỷ như Jonah. Thật vậy, Ninive đã ăn năn khi nghe lời giảng bực dọc của Jonah. Khi Đức Chúa Trời thấy dân thành Ninive ăn năn, Đức Chúa Trời bèn ăn năn sự họa mà Ngài đã phán sẽ làm cho họ, và Ngài không làm sự đó. Jonah đoạn 3 câu 10. Đây là điều Jonah đã lo sợ. Bây giờ Jonah rất không đẹp lòng và giận dữ. Người cầu nguyện Đức Giê-hô-va rằng, hỡi Đức Giê-hô-va, tôi cầu xin Ngài, ấy há chẳng phải là điều tôi đã nói khi tôi còn ở trong xứ tôi sao? Vì đó nên tôi lật đật trốn qua Ta-ri-si vậy. Bởi tôi biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, giàu ơn và đổi ý không xuống tai vạ. Hỡi Đức Giê-hô-va, vậy bây giờ tôi nài xin Ngài hãy cất lấy sự sống tôi, vì về phần tôi chết còn hơn sống. Jonah đoạn 4 câu 1 đến câu thứ 3. Jonah không phải là nhà truyền giáo gương mẫu. Cuộc đời của ông cho biết điều đó. Khi Jonah dẫn bỏ ra khỏi thành Đức Chúa Trời chỉ định, một cái cây mọc lên che mát cho ông. Khi cây héo đi, Jonah tiếc nuối cái cây đó. Vì thế, Đức Chúa Trời phán với ông, người đói tiếc một dây mà ngươi chưa hề khó nhọc vì nó. Ngươi không làm cho nó mọc, một đêm thấy nó sanh ra và một đêm thấy nó chết. Còn ta há không đói tiếc thành lớn Ninive, trong đó có hơn 12 vạn người không biết phân biệt tay hữu và tay tả, lại với một số thú vật rất nhiều hay sao? Jonah đoạn 4 câu 10 đến câu 11. Những bài học ứng dụng từ hình ảnh Jonah không chỉ là việc Đức Chúa Trời sẵn lòng thương xót các dân tộc hơn so với dân sự Ngài, nhưng cũng là điều Đức Chúa Trời nói về chính Ngài được tôn trọng hơn Jonah. Matthew đoạn 12 câu 39 đến 41. Ngài lớn hơn không chỉ bởi vì sự phục sinh của Ngài vĩ đại hơn việc sống sót trong bụng cá, nhưng cũng bởi vì Ngài hòa hợp với sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Và giờ đây, mở rộng sự nhân từ này cho tất cả các dân. Thomas Carlyle sáng tác một bài thơ Ngươi Jonah với những lời như sau. Và Jonah ra đi, đến chỗ nơi bóng tối chờ đợi Chúa, thay đổi theo suy nghĩ của ông. Và Đức Chúa Trời vẫn mong đợi một chủ nhà của những Jonah trong những ngôi nhà đủ tiện nghi của họ thay đổi suy nghĩ theo cách nghĩ yêu thương của chính Ngài. Để biết được quyền năng nào mà niềm hy vọng trong Cựu Ước này chứa đựng trong khải tượng truyền giáo của Tân Ước, chúng ta hãy trở lại với ý tưởng của Phaolô về nhiệm vụ truyền giáo. Hy vọng trong Cựu Ước là nền tảng rõ ràng cho công tác truyền giáo của đời ông như một giáo sĩ. Quan niệm của Phaolô về công tác truyền giáo. Chúng ta đã xem xét việc Phaolô trích dẫn sáng thế ký đoạn 12 câu 3, đối chiếu Galati đoạn 3 câu 8 ở phần đầu chương này. Nhưng ông xem thấy lời hứa mà trong Abraham tất cả mọi dân tộc sẽ được phước, và ông trình bày Đấng Christ là con cháu thật của Abraham. Và vì vậy, Ngài là người kế tự lời hứa Galati đoạn 3 câu 16. Hơn nữa, Ông nói tất cả những ai liên hiệp với Đấng Christ bởi đức tin cũng trở thành con cháu của Abraham và những người thừa kế lời hứa này. Những kẻ có đức tin là con cháu thật của Abraham. Lại nếu anh em thuộc về Đấng Christ thì anh em là dòng dõi của Abraham, tức là kẻ kế tự theo lời hứa. Galati đoạn 3 câu 7 câu 29. Đây là điều Phaolô nhìn biết làm thế nào phước hạnh của Abraham đến trên các dân tộc. Phước hạnh này đến nhờ vào Đấng Christ, con cháu của Abraham. Bởi đức tin, nhân loại được kết hiệp với Đấng Christ và thừa hưởng phước hạnh của Abraham. Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, hầu cho phước lành ban cho Abraham nhờ Đức Chúa Giêsu Christ mà được rải khắp trên dân ngoại. Galati đoạn 3 câu 13-14. Vì thế, lời hứa trong Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 3 trở thành sự thật khi những nhà truyền giáo của Hội Thánh Cơ Đốc rao sứ điệp tin lành cho tất cả các dân tộc trên đất. Làm thế nào Abraham là cha của nhiều dân tộc? Nhưng Phaolô xem thấy một mối liên hệ khác giữa lời hứa cho Abraham và lời kêu gọi dành cho Phaolô rao giảng cho các dân. Ông trình bày Sáng Thế Ký đoạn 17 câu 4 đến câu 5 về việc Đức Chúa Trời hứa làm cho Abraham trở thành cha của nhiều dân tộc. Này, phần ta đây, ta đã lập giao ước cùng ngươi, vậy ngươi sẽ trở nên tổ phụ của nhiều dân tộc. Thiên hạ chẳng còn gọi ngươi là Abraham nữa, nhưng tên ngươi sẽ là Abraham, vì ta đặt ngươi làm tổ phụ của nhiều dân tộc. Ban đầu, chúng ta đã biết từ ngữ các dân ở đây chỉ về những dân tộc, không phải những dân ngoại. Nhưng làm thế nào lời hứa này trở thành hiện thực? Làm sao một người Do Thái có thể trở thành cha của nhiều dân tộc? Thật không đầy đủ để nói rằng Abraham đã trở thành tổ phụ của 12 chi phái Israel và cũng là cha của Ishmael cùng con cháu của ông và là ông nội của Esau và dân tộc Edom. 14 người không phải là một số đông. Câu trả lời của Phaolô là tất cả những ai tin nhận Đấng Christ đều trở nên con cháu của Abraham. Theo cách này, Abraham trở thành tổ phụ của nhiều dân tộc bởi vì những người tin Chúa ở khắp mọi nơi như khi những nhà truyền giáo đi đến cùng họ. Phaolô giải thích điều này trong Roma đoạn 4 câu 11. Ông cho thấy Abraham nhận chịu sự cắt bì như một dấu hiệu chỉ về sự công bình bởi đức tin trước khi ông được cắt bì. Vậy, người đã nhận lấy dấu cắt bì như dấu ấn của sự công bình mà người đã được bởi đức tin khi chưa chịu cắt bì, hầu cho làm cha hết thảy những kẻ tin mà không chịu cắt bì, đặng họ được kể là công bình. Nói cách khác, điều quyết định xảy ra cho Abraham trong mối liên hệ của ông với Đức Chúa Trời diễn ra trước khi ông nhận lấy dấu chỉ phân biệt dân Do Thái. Ấy là sự cắt bì. Vì thế, con thuộc linh thật của Abraham phải có đức tin của ông, chứ không phải đặc điểm dân tộc Do Thái của ông. Phương cách Đức Chúa Trời trở nên cha của nhiều dân tộc tùy thuộc bởi việc những quốc gia đó đến chia sẻ và được kết hiệp với cùng nguồn phước hạnh tuôn đổ từ giao ước Đức Chúa Trời kết giao với ông. Vì thế, Phaolô nói trong Roma đoạn 4 câu 16 đến câu 17, vậy nên bởi đức tin mà người ta trở nên kẻ ăn gia tài, hầu cho sự ấy được bởi ân điển và cho lời hứa được chắc chắn cho cả dòng dõi Abraham, chẳng những cho dòng dõi dưới quyền luật pháp, tức người Do Thái, mà cũng cho dòng dõi có đức tin của Abraham, các dân tộc khác, là tổ phụ hết thảy chúng ta, y như lời chép rằng, ta đã lập ngươi làm cha nhiều dân tộc. Khi Phaolô nói rằng Abraham là cha của nhiều dân tộc, ông đã nghe về đại mạng lệnh, các dân tộc này sẽ chỉ được làm con và hưởng lấy phước hạnh của Abraham khi tin lành về sự cứu rỗi bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ được rao giảng. Không có gì ngạc nhiên khi Phaolô cổ vũ việc kêu gọi truyền giáo của mình bằng những lời hứa trong Cựu Ước, dự báo việc các dân tộc này sẽ đến với ánh sáng và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Ta sẽ khiến ngươi làm sự sáng cho dân ngoại. Trong Công vụ các sứ đồ đoạn 13 câu 47, lời giải thích của Phaolô về chức vụ của ông cho dân ngoại xuất phát từ lời hứa trong Ê-sai 49 câu 6 rằng: Đức Chúa Trời sẽ khiến tôi tớ Ngài làm sự sáng cho dân ngoại. Khi Phaolô rao giảng trong nhà hội tại Antioch trong chuyến hành trình truyền giáo lần thứ nhất của mình, người Do Thái đầy lòng ghen ghét, nghịch cùng lời Phaolô nói và mắng nhiếc người. Công vụ đoạn 13 câu 45. Vì thế, Phaolô và Barnaba đi khỏi nhà hội và chú trọng đến những người từ các dân tộc khác. Để đưa ra quyết định này, Phaolô trích dẫn Ê-sai 49 câu 6: Nhưng vì các ngươi đã từ chối và tự xét mình không xứng đáng nhận sự sống đời đời, nên đây này, chúng ta mới sai qua người ngoại. Vì Chúa có phán dặn chúng ta như vậy: Ta lập ngươi lên đặng làm sự sáng cho các dân, hầu cho ngươi đem sự cứu rỗi cho đến cùng cõi đất. Thật khó biết tại sao những bản dịch tiếng Anh không giữ nguyên ý nghĩa của Cựu Ước, trích từ Ê-sai và dịch: Ta đã khiến ngươi thành ánh sáng của các dân. Từ ngữ Hebrew trong Ê-sai đoạn 49 câu 6 là Gozim, chỉ về các dân tộc, không phải những cá nhân người ngoại. Khi ấy, Phaolô đang thực hiện những gì rõ ràng ông đã nói trong Galati đoạn 3 câu 8. Ông trích dẫn câu kinh thánh tham khảo quan trọng nói về những dân ngoại từ Cựu Ước để chỉ về các dân tộc. Vì vậy, khải tượng về chức vụ truyền giáo của Phaolô được hướng dẫn bởi việc không chỉ suy gẫm những lời hứa dành cho Abraham, nhưng cũng nghiên cứu niềm hy vọng rộng hơn trong Cựu Ước về sự cứu rỗi dành cho tất cả mọi dân tộc. Khao khát của Phaolô cho các dân tộc chưa nghe tin lành. Đây là điều đáng chú ý được nhắc đến trong Roma chương 15. Ở đây rõ ràng Phaolô nhận biết sự kêu gọi chức vụ truyền giáo của mình là đi đến với càng nhiều dân tộc khác hơn, không chỉ nhiều cá nhân dân ngoại. Trong Roma đoạn 15 câu 8 đến câu 9, Phaolô nêu ra mục đích gồm hai phần của việc Đấng Christ đến. Và tôi nói rằng Đức Chúa Giêsu Christ đã làm chức vụ mình nơi người chịu cắt bì, tức là trở thành một người bằng xương bằng thịt như người Do Thái, đang bày tỏ sự thành tín của Đức Chúa Trời và làm quả quyết lời hứa cùng các tổ phụ chúng ta, lại khiến dân ngoại khen ngợi Đức Chúa Trời vì sự thương xót của Ngài. Mục đích thứ nhất, Chúa đến để minh chứng Đức Chúa Trời chân thật và thành tín, giữ lời hứa với Abraham. Mục đích thứ hai, ấy là các dân tộc ngợi khen sự nhân từ Ngài. Hai mục đích này có phần trùng nhau, vì rõ ràng một trong những lời hứa phán với các tổ phụ phước hạnh ban cho Abraham sẽ đến trên tất cả mọi chi tộc trên thế gian. Đây là điểm hòa hợp với điều chúng ta đã biết về niềm hy vọng trong Cựu Ước. Israel được phước thì các dân tộc có thể được phước. Thi Thiên thứ 6:17. Theo cách tương tự, Đấng Christ đến với dân Israel để các dân có thể nhận được sự thương xót và ngợi khen vinh hiển Đức Chúa Trời. Các dân tộc đầy niềm hy vọng. Để củng cố cho lời tuyên bố về mục đích của Đức Chúa Trời cho các dân tộc, Phaolô trích dẫn 4 câu kinh thánh nói về Eternal. Tất cả đều chỉ về các dân tộc, không chỉ về những cá nhân dân ngoại. Như có chép rằng: Bởi đó tôi sẽ ngợi khen Chúa giữa các dân ngoại, và ca tụng danh Ngài. Roma đoạn 15 câu 9 đối chiếu với Thi Thiên thứ 18 câu 4-19. Hỡi dân ngoại, hãy đồng vui cùng dân Chúa. Roma đoạn 15 câu 10 đối chiếu với Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 32 câu 43. Hỡi hết thảy dân ngoại, hãy khen ngợi Chúa. Muôn dân nên ngợi khen Ngài. Roma đoạn 15 câu 11 đối chiếu với Thi Thiên thứ 117 câu 1. Từ cội rễ Giê-sê sẽ nứt lên cái chồi cai trị dân ngoại. Dân ngoại sẽ trông cậy chồi ấy. Roma đoạn 15 câu 12 đối chiếu với Ê-sai đoạn 11 câu 10. Điều đáng chú ý trong hàng loạt những câu kinh thánh này là ngay từ lúc đầu Phaolô đã ghi nhớ hoặc chịu khó tìm kiếm chúng trong Cựu Ước. Không có từ điển dẫn nhập điều trên cho thấy Phaolô dốc lòng với chức vụ giảng tin lành trong ánh sáng hy vọng của Cựu Ước rằng tất cả các dân sẽ được nghe tin lành. Điểm nhấn mạnh về các dân trong những câu kinh thánh này không thể nhầm lẫn từ bối cảnh Cựu Ước. Từ Jerusalem cho đến Illyria, công tác được hoàn thành. Do đó, điều chúng ta xem xét tiếp theo là làm sao việc nhắm vào các dân tộc được thực hiện trong chức vụ truyền giáo của Phaolô. Vậy, mục tiêu của ông là đem càng nhiều cá nhân dân ngoại đến với Chúa hay càng nhiều dân tộc hoặc quốc gia càng tốt, phải không? Roma đoạn 15 câu 18 đến câu 21 đưa ra câu trả lời làm ngạc nhiên. Vì tôi chẳng dám nói những sự khác hơn sự mà Đấng Christ cậy tôi làm ra để khiến dân ngoại vâng phục Ngài. Bởi lời nói và bởi việc làm, bởi quyền phép của dấu kỳ phép lạ, bởi quyền phép của Thánh Linh Đức Chúa Trời, ấy là từ thành Jerusalem và các miền xung quanh cho đến xứ Illyria, tôi đã đem đạo tin lành của Đấng Christ đi khắp chốn. Nhưng tôi lấy làm vinh mà rao tin lành ở nơi nào danh Đấng Christ chưa được truyền ra, để cho khỏi lập lên trên nền người khác. Như có chép rằng, những kẻ chưa được tin báo về Ngài thì sẽ thấy Ngài, những kẻ chưa nghe nói về Ngài thì sẽ biết Ngài. Theo nghĩa đen, Phaolô nói, từ thành Jerusalem và các miền xung quanh cho đến xứ Illyria, tôi đã đem đạo tin lành. Điều này có nghĩa gì? Chúng ta biết rằng có hàng ngàn linh hồn chưa được cứu trong vùng này, bởi vì đây là điều Phaolô và Phi-e-rơ viết trong những bức thư gửi cho các hội thánh trong những vùng đó. Đây là một vùng rộng lớn trải dài từ phía nam Palestine cho đến phía bắc Italy. Nhưng Phaolô nói ông đã đem đạo tin lành trong vùng đó. Mặc dù công tác truyền giáo chỉ được khoảng 10 hay 15 năm. Chúng ta biết Phaolô tin công việc ở nơi đó vẫn đang cần kiếp bởi vì ông đã để Timôthê ở lại Ê-phê-sô. Timôthê nhất đoạn 1 câu 3. Và Tít ở lại Cơ-rết để làm việc. Tít đoạn 1 câu 5. Tuy nhiên, ông nói ông đã đem đạo tin lành cho cả vùng này. Thật vậy, ông tiếp tục nói trong Roma đoạn 15 câu 23 và 24. Nhưng bây giờ chẳng còn có chi cầm buộc tôi lại trong các miền này nữa. Vậy nếu tôi có thể đi xứ Ifanyo, tức là Tây Ban Nha được, thì mong rằng sẽ tiện đường ghé thăm anh em. Đây là điều thật ngạc nhiên. Làm sao Phaolô có thể nói không chỉ đã đem tin lành trong vùng đó, nhưng cũng nói rằng chẳng còn điều chi giữ ông ở lại đây. Ông làm xong việc và đi đến Tây Ban Nha. Roma đoạn 15 câu 34. Điều này có nghĩa gì? Điều này có nghĩa là quan điểm của Phaolô về công tác truyền giảng không chỉ đem càng nhiều người đến với Đấng Christ, điều ông có thể đã thực hiện rất thành công trong những vùng này, nhưng kể cả nhiều dân tộc hay quốc gia. Ông không chỉ chú trọng đến những khu vực địa lý mới, đúng hơn là ông bị thu hút bởi khải tượng về các dân tộc chưa nghe tin lành. Roma đoạn 15 câu 9 đến câu 12 cho thấy tâm trí của ông ăn sâu vào sứ điệp cựu ước về niềm hy vọng của các dân tộc.
Bên đường huyền náo ấy, tôi dừng chân bỗng thấy bao người xao xuyến vơi, đớn đau ngược xuôi. Tôi nguyện năng lực Ngài dậy đây trong lòng này, xin tình yêu từ trời tràn tuôn nơi nơi.
Cho dù tôi yếu đuối, nhưng Ngài ban sức mới. Khi bàn chân bước tới, đứng tin cậy trông. Đêm nay tôi nguyện cầu Thánh Linh Chúa Giêsu, khiến tôi ích lợi cho bao người kia.
Nhanh qua nhanh, ôi biết bao cơ hội này đã qua rồi. Chần chờ mãi chẳng ai cứu nguy họ thoát nơi khổ hình. Dẫu nhân gian coi tôi hèn khinh, mỉa mai tôi không ngại chi. Đường khiêm nhu cùng Giêsu tôi bước đi theo Ngài, giao ra tình yêu.
Nông trường hay dưỡng
dạng.